Cuộc chiến giữa đàn chuột xám và chuột đen ở lâu đài Kliminger rất ác liệt. Đàn chuột xám vốn không phải loài vật của vùng đất này như đám chuột đen. Chúng đổ bộ lên Maimor từ một chiếc tàu thủy hơn 100 năm trước. Đám chuột xám nhanh chóng sinh sôi, chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác. Đàn chuột đen thua cuộc dần và chỉ còn lại lâu đài Kliminger. Âm mưu chiếm nốt lâu đài Kliminger của đám chuột xám vẫn đang âm ỉ bởi chúng biết rằng lâu đài này loài người đã sử dụng để chứa lương thực. Một hôm, đàn ngỗng trời đã đậu xuống đồng cỏ ở gần lâu đài để nghỉ ngơi, kiếm ăn. Một bí mật đã được lũ cò phát hiện ra, đó là chúng nghe đám chuột xám bàn bạc với nhau rằng đêm nay chúng sẽ cướp tòa lâu đài Kliminger. Lũ cò kể với Akka. Akka suy nghĩ một lúc và quyết định nhờ Tí Hon đến giúp. Tí Hon chưa vội nhận lời, chú bé không muốn đánh nhau với loài chuột nào cả.
Một lúc sau, Akka đậu xuống một tổ cò lớn trên nóc lâu đài Kliminger. Cái tổ đẹp tuyệt vời. Tổ dựa trên một cái vành như bánh xe, gồm nhiều lớp cành cây nhỏ và cỏ khô. Cái tổ đã được làm lâu đời rồi, nên nhiều cây nhỏ và bụi gai đã bắt rễ ở đấy. Khi ấp trứng trong cái hốc tròn giữa tổ, cò mẹ không những có thể ngắm quang cảnh một phần lớn vùng Sken, mà còn ngắm được cả những bông hoa giả tường vi và những cây trường sinh nữa. Thoạt nhìn, Akka và chú bé thấy mọi thứ trong tổ đều ngổn ngang. Hai con cú mèo, một con mèo xám gù và 12 con chuột già yếu, răng vẩu, mắt ướt lệ đang ngồi trên thành tổ. Đây không còn là những con vật người ta thường thấy trong một cuộc họp lúc đang hòa bình. Không một con vật nào trong bọn chúng quay lại nhìn Akka và chào đón nó cả. Hoàn toàn bị cuốn hút vào việc đang phải bận tâm, chúng đưa mắt nhìn những đàn chuột xám đi thành hàng dài thấp thoáng trong những cánh đồng giữa mùa đông trơ trụi. Những con chuột đen ngồi im như câm, đắm mình trong tâm trạng hết sức tuyệt vọng. Chúng hiểu rất rõ rằng chúng không thể bảo vệ tính mạng mình cũng như bảo vệ tòa lâu đài. Hai con cú mèo vừa đảo đôi mắt tròn làm cho lòng trắng vòng quanh mắt chuyển động, vừa nói về sự tàn bạo của loài chuột xám bằng một giọng thê thảm và chua chát. Chúng buộc phải rời khỏi tổ vì nghe nói rằng bọn chuột xám không từ cả đến những quả trứng và lũ chim non. Con mèo già có lông vàng thì chắc chắn rằng chúng sẽ giết mình vì chúng kéo đến đông quá. Mèo già chỉ bướng bỉnh vặn vẹo những con chuột đen. Sao các anh lại có thể ngu dại để cho các chiến sĩ giỏi của mình đi mất cả? Sao các anh lại có thể tin ở những con chuột xám? Thật là không thể tha thứ được. 12 con chuột đen không đáp lại một lời. Nhưng con cò, mặc dù đang buồn rười rượi, không thể trêu chọc con mèo một chút. Đừng sợ, bác Monsia. Bác không thấy bà mẹ Akka và chú Tí Hon đã đến cứu lấy tòa lâu đài đó à? Bác có thể tin chắc rằng họ sẽ thành công đấy. Bây giờ thì tôi đi ngủ đây. Tôi sẽ ngủ hết sức ngon. Ngày mai, khi chúng ta tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không còn một móng chuột xám nào ở Kliminger nữa. Chú bé nháy mắt nhìn Akka, ra hiệu tỏ ý muốn chờ lúc con cò đã ngủ đứng một chân ở cuối thành tổ, thì đẩy cho nó ngã xuống đất. Nhưng Akka cản lại. Con ngỗng đầu đàn này không tỏ ra bực mình chút nào cả. Ngần này tuổi đầu mà ta không thoát khỏi những khó khăn lớn như thế này thì thật là bất hạnh. Chỉ cần đôi cú mèo có thể thức suốt đêm kia sẵn lòng mang giúp mấy lời nhắn tin của mình thì chắc là mọi việc sẽ ổn thôi. Hai con cú mèo nói rằng chúng sẵn sàng thi hành lệnh của Akka. Con ngỗng già bèn giao cho bác cú mèo chồng nhiệm vụ đuổi theo những con chuột đen đã ra đi, bảo chúng phải trở về ngay lập tức. Cú mèo vợ thì được phái đi tìm Flamia, con chim lợn ở nhà thờ lên, báo một tin tối mật mà Akka đã nói thầm vào tai nó. Gần nửa đêm, những con chuột xám mới phát hiện ra một cái cửa sổ ở hầm nhà để ngõ. Chiếc cửa sổ ở khá cao, nhưng lũ chuột xám đã chồng lên nhau, và chẳng bao lâu, những con chuột táo bạo nhất đã leo đến nơi, sẵn sàng đột nhập vào tòa lâu đài mà trước đây bao nhiêu ông cha chúng đã hy sinh dưới chân tường. Con chuột xám đứng không động đậy một lúc ở cửa sổ, chờ đợi tấn công. chắc chắn là bộ phận chủ lực của đoàn quân bảo vệ lâu đài đã đi rồi. Nhưng nó cho rằng những con chuột đen được để lại đây sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng. Nó hồi hộp nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhất, nhưng tất cả đều yên ắng. Thế là con chỉ huy lũ chuột xám mạnh dạn hẳn lên, nhảy vào trong hầm tối. Những con chuột xám khác lần lượt theo con chỉ huy. Chúng lẹ chân, thận trọng tiến vào tòa lâu đài, đề phòng những sự bất ngờ. Chúng chỉ tiến lên khi trên sàn không còn chỗ đủ đứng cho những con mới đến. Mặc dù chưa bao giờ vào lâu đài này, nhưng lũ chuột xám tìm đường đi chẳng khó khăn gì. Chúng mau chóng phát hiện ra ở trong tường có những hành lang mà bọn chuột đen đã dùng để trèo lên những tầng trên. Trước khi bước vào những hành lang ấy, chúng còn lắng tai nghe ngóng. Những con chuột đen vắng bóng như thế này còn làm chúng lo ngại hơn cả một trận chiến đấu đàng hoàng. Chúng đang không dám tin ở hạnh phúc của mình thì đã lên đến tầng trên. Vừa tới cửa, lũ chuột xám đã thấy mùi lúa chất thành đống sộc vào cánh mũi. Nhưng chưa phải lúc say sưa với chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét thật tỉ mỉ những căn phòng mênh mông để trống. Chúng leo lên lòng lò sưởi giữa căn bếp rộng và suýt chích đuối trong cái giếng ở một gian cuối nhà. Chúng đi hết một lượt, xem xét từng chiếc cửa sổ trên mái nhà, nhưng không phát hiện ra bọn chuột đen ở đâu cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng bắt đầu xâm chiếm tầng trên, vẫn giữ thái độ thận trọng như trước. Đây lại vẫn là một cuộc du ngoạn nặng nề và nguy hiểm trong bức tường thành cổ. Chúng chờ đợi bị tấn công bất kỳ lúc nào. Mặc dù bị mùi lúa thơm lôi cuốn, chúng rất trật tự và buộc phải cẩn thận đề phòng trước những cái cột to mà lính canh gác ngày xưa hay đứng ở đó, chiếc bàn đá, chiếc lò sưởi, những hốc sâu có cửa sổ và lỗ hổng ở sàn, nơi xưa kia người ta đổ chì đen sôi lỏng dội xuống đầu kẻ thù. Vẫn chẳng thấy bóng bọn chuột đen đâu cả. Lũ chuột xám liền lên tầng 3. Cũng như tất cả những căn phòng khác, căn phòng người chủ tòa lâu đài cũng lạnh lẽo và chẳng trang hoàng gì. Cuối cùng, lũ chuột xám lên đến tầng cao nhất. Tầng này chỉ là một căn phòng rất rộng và trống không. Nơi duy nhất lũ chuột xám không để ý đến là cái tổ cò lớn ở góc nhà. Đúng lúc này, ở trên tổ cò, bác cú mèo gái đã đánh thức Akka dậy, báo với nó là con chim lợn Plamea đã chuẩn y lời thỉnh cầu của nó và gửi cho nó những thứ cần thiết. Sau khi đã cẩn thận đi khắp tòa lâu đài, lũ chuột xám thấy yên tâm. Chúng biết là chuột đen đã tết hết cả rồi. Không chống cự lại chúng nữa. Thế là chúng hết sức vui mừng và nhảy bổ lên những đống lúa. Vừa ngấu nghiến nhai được mấy hạt lúa, lũ chuột xám đã nghe thấy tiếng tù và thổi lanh lảnh trong sân. Chúng ngẩng đầu, lo sợ lắng tai nghe, nhảy lên mấy cái như muốn bỏ những đống lúa mà đi. Nhưng chẳng bao lâu, chúng lại tiếp tục ăn. Tiếng tù và lại vang lên gay gắt và nhức nhối. Thế là có chuyện rất lạ lùng xảy ra. Một con, hai con, rồi một đàn chuột xám bỏ lúa mà chạy, theo con đường ngắn nhất xuống hầm nhà để ra khỏi tòa lâu đài. Tuy nhiên, nhiều con vẫn đứng không nhúc nhích. Chúng nghĩ đến cái công đã bỏ ra để chiếm Kliminger và không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chúng lại nghe tiếng tù và buộc phải theo chân đồng bọn. Chúng chen lấn nhau như điên, như dại, chạy dọc theo những hành lang chật hẹp trong tường, xô đẩy nhau mà ra cho thật nhanh. Một con người bé tí tẹo đang thổi tù và ở giữa sân. Lũ chuột đứng thành vòng xung quanh con người ấy, ngạc nhiên và mê mẩn. Mỗi phút trôi qua, lại thêm một số chuột khác đến. Được một lát, người ấy hạ tù và xuống, xòe bàn tay ra, cho ngón cái vào mũi để chế nhạo lũ chuột. Lúc ấy, người ta tưởng chừng như lũ chuột sẵn sàng chồm lên con người bé nhỏ này, ngài ngấu nghiến, nhưng con người này lại bắt đầu thổi tù và chúng đành chịu khuất phục dưới sức mạnh của anh ta. Khi đã nhử được tất cả lũ chuột xám ra khỏi lâu đài rồi, con người bé nhỏ này bắt đầu đi thong thả trên đường. Lũ chuột xám đi theo anh ta. Những âm thanh của tù và làm êm tai chúng quá. Chúng không sao cưỡng lại nổi. Con người bé nhỏ đi trước lũ chuột, dẫn chúng về phía Volbay. Anh ta đưa lũ chuột đi qua bao khúc sông quanh co, vượt qua bao hàng rào, bao hố sâu, Anh ta đi đến đâu, chúng đi theo đến đó. Anh vẫn thổi tu va, hình như làm bằng sừng của một con vật nào đó, nhưng nhỏ lắm. Ngày nay chẳng một động vật nào có sừng bé như thế này cả. Chẳng ai có thể nói được là kẻ nào đã làm ra cái tu va ấy. Con chim lợn Flamea đã tìm được chiếc tu va trong một bức tường ở trên tháp nhà thờ Lân. Nó đưa cho con quạ Bataki xem và cả hai đều nghĩ rằng đây là một chiếc sừng ngày xưa người ta dùng để trấn áp giống chuột cống và chuột nhắt. Quạ là bạn của Akka và chính nhờ có quạ mà Akka biết rằng Flamea có vật báu ấy. Dĩ nhiên là lũ chuột xám không thể nào chống chọi nổi cái tù và. Ánh sao còn chiếu, chú bé còn thổi và lũ chuột vẫn tiếp tục đi theo. Chú bé thổi đến tận rạng đông, thổi đến lúc mặt trời mọc và lũ chuột xám vẫn theo sau chú. Ngày càng xa những vựa lúa rộng lớn trong lâu đài Kliminger. Thứ ba, ngày 29 tháng 3. Kulamber là một vùng cao nguyên thấp, dài, không to mà cũng không hiểm trở chút nào. Trên đỉnh cao nguyên rộng rãi có những cánh đồng, rừng cây và mấy cánh rừng hoang nhỏ. Đó đây nhô lên những mô đất đầy thạch thảo và những mỏm đá trơ trụi. Phong cảnh trên cao nguyên không có gì đặc sắc lắm. Nó mang cái vẻ chung của hầu hết những vùng đất cao ở miền Skagen. Người nào men theo con đường lên cao nguyên đều hơi thất vọng. Nhưng nếu ra khỏi con đường ấy, đến gần những sườn núi, đưa mắt nhìn về phía những sườn dốc thẳng, người ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ và khó có thể xem xét hết được. Thật vậy, Kulaber không ở trên mặt đất. Xung quanh có đồng bằng và thung lũng như nhiều vùng núi khác, mà nó nhoài thật xa ra biển. Không có một dải đất nào nằm dưới chân núi để bảo vệ nó chống lại những ngọn sóng biển. Sóng đập vào vách núi, tha hồ thay đổi hình dáng và xói mòn vách núi theo ý muốn của chúng. Bởi vậy, ngọn núi này đứng đó cho biển và người giúp việc của biển là gió, đẽo gọt và chạm trổ. Có nhiều vực sâu bị khoét trong bờ dốc, những chõm núi đều bị gió quật liên hồi, mài nhẵn đi. Có những cục đá tách biệt nhô lên trên mặt nước, những hang tối có lối vào nhỏ hẹp, có những bờ dốc thẳng đứng, trơ trụi và những dốc thoai thoải mọc đầy cây cỏ. Có những mô đất cao nhỏ nhô ra biển, lại có những vịnh nhỏ và những bờ biển có nhiều đá sỏi bị những ngọn sóng xô lăn đi lùi lại, lạo xạo không ngừng. Có những chiếc cổng bằng đá đẹp tuyệt vời nhô lên trên mặt nước, có những mỏm đá ngầm chốc chốc lại bị một đám bọt trắng phủ kín đi. Còn những mỏm đá ngầm khác thì vĩnh viễn yên vị trong làn nước màu lục pha lam và đen. Có những hốc to được đào trong đá trông như những cái nồi khổng lồ. Có những khe núi thật rộng như dục khách tham quan liều bước đi sâu vào lòng núi đến tận hang con quỷ lùng ở Kerman.